This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói đặc biệt của ngày hôm nay. Thế giới tâm linh của Việt Nam cũng như là khái niệm về ma quỷ như thế nào? Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Việt Nam là một đất nước có thế giới tâm linh rất là sắc màu. Do phải chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Á Đông lâu đời, như quý vị biết, có Tam giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo của ngày xa xưa, tín ngưỡng bản địa tạo nên. Để hiểu khái niệm về ma quỷ, phải hiểu về cái tín ngưỡng của dân gian Việt Nam. Trong văn hóa Việt Nam thì cái thế giới vô hình tồn tại bốn cái nhóm, hay còn gọi là bốn cái đạo, gọi là đạo thần, đạo tiên thánh, đạo ma, đạo quỷ. Từ cái niệm đầu tiên chúng tôi khái niệm về cái thần là như thế nào. Khái niệm về thần thì được hiểu đó là những cái thế lực quyền năng cai quản một thế giới, một nguyên tố hay hoặc là một cái phương trời nào đó, đúng không thưa quý vị? Ví dụ như là ông trời là một đấng tạo dựng muôn loài, thần Long Đổ cai quản thành Thăng Long, thần Tài, thần Thổ Địa, thần Thành Hoàng, Ngọc Hoàng, Thiên Lôi, Diêm Vương, Phật, Bồ Tát, các nữ thần, các bà, các âm thần. Lạc Long Quân về cơ bản thì ông là Long Thần cai quản của vùng biển Đông Hải. Về cơ bản thì mọi thứ ở Việt Nam ngày xa xưa đều có thần cai quản. Còn khái niệm về tiên hay hoặc là thánh thì được hiểu là những cái con người sau khi mà tu tập hay hoặc là cứu dân trị nước thì được các vị thần phong chức hóa vào cái đạo gọi là cái đạo tiên. Ví dụ như mà chúng ta thấy được là gì? Tản Viên Sơn Thánh, Chữ Động Tử, Nguyễn Minh Không, Trần Hưng Đạo, các mẫu, các cô cậu. Khái niệm về thánh của Việt Nam khác với khái niệm về thánh của Công giáo, bởi vì thánh trong quan niệm của Việt Nam có thể chết và chưa thoát khỏi dòng luân hồi. Âu Cơ là người thuộc dòng dõi Thần Nông, là một dòng dõi tiên tộc. Đó là khái niệm về thần, khái niệm về tiên hoặc là khái niệm về thánh. Còn khái niệm về ma thì như thế nào? Thưa quý vị, theo văn hóa của Việt Nam, linh hồn con người có 3 cái hồn và 7 cái vía, đúng không nào? Sau khi chết thì 7 cái vía sẽ tan biến đi, còn 3 cái hồn thì sẽ đi vào âm phủ để chịu phán xét bởi các phán quan cũng như là cái sự luân hồi sang cái kiếp mới. Thế nhưng đôi khi bởi vì có một cái lỗi nào đó này ha, từ âm phủ, cho nên linh hồn con người vẫn còn mắc kẹt lại ở dương gian này, tức là bây giờ ta kêu là cái lỗi kỹ thuật, phải không thưa quý vị, sẽ lang thang đi khắp nơi, người ta gọi là gì? Người ta gọi là cô hồn. Trường hợp linh hồn của ông bà tổ tiên hiện về thường gọi là hương hồn gia tiên. Ma không có hại con người nha quý vị. Nếu mà ma được tụ tập và được gọi là được thức tỉnh, được giác ngộ thì có thể trở thành tiên được. Ở Việt Nam, bởi vì chịu ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo Đại Thừa, cứ tháng 7 âm lịch còn gọi là cái tháng xá tội vong nhân, cầu cho cô hồn, tương ứng với Tam Nhật Lễ, các thánh và tháng 11 của Công giáo. Còn quỷ thì như thế nào chứ quý vị? Khi mà nói về cái khái niệm của quỷ thì quỷ có 2 cái loại. Một là các thần tiên bị bất mãn mà xuống trần gian làm loạn gây hại cho một cái khu vực nào đó. Và còn có một cái loại khác, đó là do linh hồn con người khi chết cũng còn thù, còn hận, không siêu thoát được cho nên thành quỷ. Nếu linh hồn con người bị thu thập, bị huấn luyện bởi các thầy pháp thì họ sẽ trở thành quỷ. Còn được biết đến đó là âm binh. Quỷ thường rất là ác, có quyền năng hơn ma và là một cái thứ đáng gờm bởi vì nó săn lùng, nó giết hại con người. Một số sinh vật được đồng hóa với quỷ đó là gì thưa quý vị? Đó là các yêu tinh. Một số quỷ được truyền tụng trong dân gian với cái tên gọi là ma, như là ma da, ma lai, ma cà rồng, ma rừng, ma gió, thần dòng gọi là thần, nhưng mà thực ra đó là những cái linh hồn của những cái người mà treo cổ chết thì người ta gọi là thần dòng. Hay hoặc người ta còn kêu là quỷ, nhưng mà quỷ nhập tràng, hay hoặc là thần trùng giải thích cho cái hiện tượng trùng tan, hay hoặc là ma gà đó là một loại ma sói, vân vân. Ngày xưa thì nói về khái niệm về quỷ thì có rất nhiều, khái niệm về ma cũng vậy, có rất nhiều, đúng không thưa quý vị? Đúng vậy, ma quỷ ở Việt Nam cũng có cái loại ma quỷ tốt và cũng có những cái loại ma quỷ xấu. Ở Việt Nam, người có thể giao tiếp với thế giới vô hình thì thường được gọi đó là thầy hoặc là cô. Thí dụ như là thầy mo, thầy cúng, thầy đồng hay hoặc là cô đồng, vân vân, đúng không thưa quý vị? Và ma quỷ ở Việt Nam thì cũng giống như Hoàng Tinh đã nói, cũng có loại ma quỷ tốt, ma quỷ xấu lắm. Ngoài ra thì họ còn có thể họ bị các thầy pháp bắt và sai khiến làm việc. Thường thì không có ai có thể sai khiến thần tiên. Họ chỉ có thể họ sai khiến ai? Sai khiến ma quỷ để mà trừ quỷ hay hoặc là bắt quỷ. Thì thường các thầy sẽ dùng gì nè? Sẽ dùng bùa chú ngải hay hoặc là sử dụng thuật ếm, đúng không quý vị? Đó là cái phần đầu tiên trong chương trình Đất Lệ Quê Thói đặc biệt ngày hôm nay, để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái thế giới tâm linh Việt Nam cũng như là khái niệm về ma quỷ của ngày xa xưa nó như thế nào. Còn tiếp theo thì chúng ta hãy tự tìm hiểu xem địa ngục là gì và như thế nào thì bị đày xuống địa ngục theo như quan niệm của ngày xưa. Địa ngục là một cái nơi mà Diêm Vương cai trị và làm việc, và đây là một cái nơi đến của các linh hồn sau khi chết và được Diêm Vương phán xử một cách công bằng về những cái điều tội lỗi hoặc là cái việc thiện của con người khi mà còn sống. Người ta kêu là đi địa ngục. Người chết xuống địa ngục thì như thế nào? Của ngày xa xưa họ quan niệm theo cái số tử và cái sổ sinh, sổ tử và cái sổ sinh. Thì ở dưới địa ngục, mỗi khi có người đến kỳ hạn phải chết thì Diêm Vương phải 2-3 bộ hạ là ngưu đầu, tức là cái đầu trâu, và mã diện, thưa quý vị, mã diện tức là cái mặt ngựa, để mà lên cõi trần lôi hồn cái người chết xuống để mà xét xử. Thì cũng có những cái truyền thuyết nói rằng là không phải Diêm Vương mà chính là Thành Hoàng chuyên giữ cái sổ sách về tất cả dân số ở trong vùng của mình phải ngưu đầu mã diện để mà đi bắt người chết. Dù cho ai phải đi bắt đi nữa thì một khi mà hồn đã lìa khỏi xác thì vẫn giữ cái hình thái cũ. Trước tiên đó là bị dẫn đến cho Thành Hoàng hỏi rồi sau đó giữ lại để mà xét đó. Có khi trùng tên họ mà bị bắt sai hay hoặc là lầm lẫn mà cái hồn nó bị dẫn đến không phải là cái người tới số chết. Thành Hoàng phải trả hồn về cho cái thể xác ở nơi trần. Thưa quý vị, đó là cái quan niệm của ngày xa xưa. Người ta nói là người chết xuống địa ngục như thế nào. Còn như thế nào thì bị đẩy xuống địa ngục thì theo như người xưa họ nói là sau một cái thời gian dài mà xét lại xem có thật đúng là cái hồn nó đã tới số hay không. Thành Hoàng mới giao cái hồn xuống cõi âm. Diêm Vương mới lật sổ đã ghi chép tất cả những hành động tốt hay xấu của cái hồn đó trong khi còn sống. Mà xét mà nếu thấy cái hồn đó có tội thì đưa qua thập điện để mà chịu cái cực hình, và cũng tùy theo cái tội trạng. Còn với những cái hồn mà làm những cái điều tốt lành trong lúc mà sống thì được đưa đi hay hoặc là về một cái thế giới người ta gọi là cái thế giới cực lạc Tây Phương, hay hoặc là về một cái thế giới thần tiên ở cái núi Côn Lôn, hay hoặc là đầu thai sống lại một cái kiếp khác nào đó theo quan niệm của người xa xưa. Những cái hồn đã gây nên nhiều tội ác lớn thì phải chịu tất cả mọi cực hình ở địa ngục. Sau mỗi cực hình thì hồn sẽ trở lại như cũ để chịu cái cực hình khác. Như đã bị phanh thay ra từng mảnh thì xác hoàn nguyên thì xác sẽ hoàn nguyên lại, hoặc đã được bị bỏ vào cái vạc dầu sôi rồi, đến khi vớt ra thì sống lại. Khi hồn đã chịu đủ qua mọi cái cực hình để mà đền bù những cái tội lỗi trước kia rồi thì cuối cùng hồn cũng đến trước điện thứ 10 để mà vua thập điện quyết định cho cái hồn này đầu thai cái kiếp người hay hoặc là cái kiếp thú. Có 6 cái nghiệp đầu thai tốt, đó là thành thần, thành người, thành ma. 6 đó là thành qua cái địa ngục, qua cái ma đói cũng như là thú vật vân vân. Người ta nghe nói rằng là đi xuống địa ngục là phải chịu những cái hình phạt, như quý vị thấy trong những cái bức tranh vẽ của các tôn giáo, hay hoặc là những bức tranh vẽ của ngày xa xưa về ma quỷ, họ đã diễn tả như thế nào về cái địa ngục phải chịu cực hình ra làm sao, phải không thưa quý vị? Theo người xưa họ nói thì những cái hồn mà đầu thai làm thú vật vẫn không quên cái kiếp trước làm người của mình. Dù hóa làm gà hay hoặc là heo đi nữa thì hồn cũng đau đớn như là người. Một khi giống này nó bị chọc tiết xẻ thịt, thế nhưng lại không thể nói năng tiếng người được nữa, bởi vì đang cháu lú mê muội cho nên quên đi hết rồi. Cái thứ cháu lú này là do một mụ ngạ quỷ ngồi nấu ở bên trong cửa ra khỏi cái âm phủ, và tất cả những cái hồn mà đi ngang qua đây để đi đầu thai đều bắt buộc là phải húp cái cháu lú này để quên hết cái kiếp trước, quên cái thời gian ở địa ngục và quên tiếng nói của mình đi. Và như thế nào, như thưa quý vị, sau khi mà ăn cháo lú rồi thì nếu mà hồn phải hóa kiếp làm loài vật thì quỷ thập điện khoác lên vai hồn cái lớp da của con thú sẽ đầu thai rồi đưa qua cái cầu khổ ải ở trên một cái dòng sông sâu nước đỏ màu máu. Hồn sẽ bị đẩy rớt cái xuống sông cho cái dòng nước nó cuốn trôi đi qua cái kiếp khác. Cũng có người cho rằng hồn phải bước lên cái bánh xe pháp luân để cho xe quay đẩy lên cái cõi trần, thế giới cõi âm. Có một cái thành trì lớn, những cái hồn người chết phải qua cái cửa mà người ta kêu là cái cửa ngạ quỷ. Cửa ngạ quỷ đó là quỷ môn quan vào đây. Trong thành thì có cung điện của Diêm Vương, các khu vực của tòa án, những nơi cực hình, cũng gọi là nhà cửa của quan lại địa ngục, quỷ sứ cõi âm, chỗ ở của những cái hồn chờ đi đầu thai. Đối diện với quỷ môn quan, con sông Nại Hà bọc quanh thành có 3 cái cầu. Một cái cầu bằng vàng dành cho những hồn hóa thành thần thánh, một cái cầu bằng bạc cho những cái hồn nhân đức, một cái cầu dành cho những cái hồn tầm thường hay tội lỗi. Cầu dài nhiều dặm nhưng bề ngang thì chỉ có 3 thước, không có cái thành cầu đâu. Những cái hồn tội lỗi muốn qua cầu thì không thể nào mà tránh khỏi cái vấn đề rơi xuống cái dòng sông nước cuốn cuồn cuộn chảy ở bên dưới, bị làm mồi cho loại rắn hay hoặc là những cái rắn đồng, hay hoặc là cho những cái loại chó sắt nó tranh nhau để mà nó cắn xe nếu mà rớt vãi xuống. Hồn người chết chẳng những phải chịu những cái trách nhiệm về những hành vi trong đời sống vừa qua mà còn cho các đời khác, đời trước của đó nữa. Hồn không thể nhớ được là vì ăn cái cháo lú mỗi lần ra khỏi cái địa ngục. Xong, ở thập điện thì có sẵn một cái gương lớn gọi là cái gương tội ác đặt ở cái tòa án Diêm Vương, và cái hồn nhìn vào trong gương sẽ thấy rõ cái hình dáng mình trong các kiếp trước cùng với những cái tội lỗi đã gây nên. Diêm Vương sẽ căn cứ vào các tội lỗi hiện ra ở trong gương để mà kết án. Gần cái gọi là cái thành vong hồn còn có một cái thành oan hồn uổng tử. Những kẻ chết trước ngày giờ đã ghi trong cái sổ sinh tử thì dù có tự sát hay hoặc là chết vì tai nạn đều bị dẫn hồn đến nơi đây. Những cái hồn chết oan uổng này hóa thành quỷ đói, phải sống đời đời ở cõi này, không đầu thai lại được, trừ khi kiếm được cái hồn khác để mà thay thế, như là hồn người chết thắt cổ phải dẫn một cái hồn thắt cổ, hồn người chết đuối thì phải dẫn một người chết đuối, để cho những oan hồn này kiếm được kẻ thay thế sau một thời gian ở âm phủ, họ được phép trở về trần, đến tại một nơi đã chết trước kia, làm cách nào đó cho ai đó đi qua đó, rồi sau đó bị cám dỗ chết theo như họ thì họ mới đầu thai lại được. Tại thành vong hồn có một cái đài cao để mà quỷ sứ dẫn cái hồn lên nhìn một lần cuối cùng, sau khi mình chết thấy cha mẹ vợ con anh em khóc lóc khốn khổ ra thế nào. Trong cõi địa ngục đen tối đầy tiếng kêu la than khóc oán hận, chỉ có những cực hình thảm khốc. Có một vị thần luôn luôn đi lại chính tầng âm phủ để mà cứu độ cho các linh hồn tội lỗi cầu khẩn đến thần linh, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Thời sinh thời thì Địa Tạng là một nhà sư trẻ tuổi đã phát nguyện là cứu độ tất cả những linh hồn chúng sinh đang đắm chìm trong tội lỗi. Qua nhiều kiếp liên tiếp, Địa Tạng đã xin thực hành cái lời phát nguyện đó. Phật Tổ mới giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát trông nom cho cái việc tế độ các linh hồn ở địa ngục. Địa Tạng có hình dáng là một nhà sư, tay phải thì cầm gậy sắt, tay trái thì cầm hòn ngọc chiếu sáng đường đi ở dưới cõi âm đó, thưa quý vị. Quý vị vừa theo dõi cái phần tiếp theo trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Địa ngục là gì và như thế nào thì bị đẩy xuống địa ngục của ngày xa xưa đó hả, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu về cái tục đốt vàng mã ở Việt Nam là như thế nào. Đốt vàng mã là một tập tục phổ biến ở Việt Nam cũng như là bên Trung Hoa, với mục đích là tỏ lòng thành kính của người còn sống đối với người đã chết. Tuy nhiên, những năm sau này tập tục đốt vàng mã cũng dần dần ít đi, bởi vì họ kêu là gây lãng phí, ảnh hưởng xấu đến cái môi trường. Trong những cái bài viết của chúng tôi về văn hóa tâm linh, cái tài liệu mà Hoàng Tính đang đọc gửi đến cho quý vị, chúng tôi xin được tìm hiểu về cái tục đốt vàng mã ở Việt Nam và trả lời cho câu hỏi đốt vàng mã có tốt hay không và nên đốt vàng mã khi nào và nguồn gốc đầu tiên của cái việc đốt vàng mã. Xin được mời quý vị. Nhà Hạ người Trung Hoa mới bắt đầu dùng đất sét để nặng làm một cái mâm, một cái bát, dùng tre gỗ làm nhạc khí như là chuông, khánh, đàn, sáo, vân vân để chôn theo người chết. Đến đời nhà Chu thì người ta còn đặt ra cái tục tuẫn táng. Cái tục tuẫn táng nghĩa là khi mà các vua, các quan lớn chết đi thì từ vợ con cho đến bộ hạ của các vua, các quan lớn sẽ phải đem chôn sống để mà tiếp tục hầu hạ các ngài đó ở dưới ẩm. Đến thời nhà Hán thì tục lệ tuẫn táng chôn sống người chết. Chôn người sống theo với lại người chết mới được bỏ đi. Năm 105 sau Công Nguyên thì ông Vương Vũ đã lấy giấy để mà chế ra vàng bạc, quần áo vân vân để thay thế cho vàng bạc và đồ dùng thật trong khi mà tang ma tế lễ. Phần lớn thì dân chúng Trung Hoa hồi đó đã tỉnh ngộ và cùng nhau bỏ cái tục đốt vàng mã, làm cho các nhà chuyên sinh sống về cái nghề nghiệp vàng mã gần như là bị thất nghiệp, bị phá sản. Vương Luân dòng dõi của Vương Vũ mới cùng với lại các bạn đồng nghiệp âm mưu phục lại cái nghề nghiệp hàng mã. Một người giả cách ốm mấy hôm rồi tin đã chết được loan ra. Còn cái xác giả chết kia thì được lập tức được khâm liệm vào một cái quan tài. Cái quan tài này nó cũng đã có cái lỗ hổng và sẵn sàng để những cái thức ăn, nước uống. Đương khi xóm làng đến thăm viếng đông đúc thì Vương Luân với gia đình cũng như là họ hàng của ông đem cả hàng chục ngàn thứ đồ mã, trong đó có cả hình nhân thế mệnh ra để mà cúng người chết. Họ bày đàn cúng quan thiên phủ, địa phủ và nhân phủ. Khi mọi người đương suýt soát, đang gọi là đang khấn ngứa khứa như vậy thì bỗng trăm nghìn mắt như một trông thấy hai năm rõ mười cái cổ quan tài rung động lên. Lúc bấy giờ thì Vương Luân cứ đứng sẵn ở bên quan tài như vậy, và chàng cũng giả cách chết kia, cũng lò dò ngồi dậy và giả vờ lù đù trong trước trong sau, mới bước ra từ cái quan tài ra với một cái điệu bộ người chết đi sống lại, rồi thuật lại cái chuyện với công chúng rằng các thần thánh ở trong tam tứ phủ vừa nhận được cái hình nhân thế mạng cho tôi với tiền mạc và đồ mã, cho nên mới tha cho ba hồn bảy vía của tôi được phục sinh về nhân thế. Công chúng lúc đó thì ai cũng tưởng thật cho rằng hình nhân có thể thế mệnh được và thành thần trong tam tứ phủ, cùng ăn lễ đồ mã tăng phúc giảm tội và cho tăng thêm cái đuổi tuổi thọ. Và từ đấy các nghề hàng mã lại được phục hưng một cách nhanh chóng, và đó là một câu chuyện được chép trong cái sách cổ Trực Ngôn Cảnh Giác. Và thưa quý vị, con người theo quan niệm của ngày xa xưa thì con người khi chết thì họ sẽ đi về đâu thưa quý vị? Theo quan niệm của bên nhà Phật thì có 10 cảnh giới, gồm có 4 cảnh giới gọi là cảnh giới thánh và 6 cảnh giới phàm. Trong đó có 4 cảnh giới thánh, đó là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thành Văn. Rất là ít vong linh được quán vào 4 cái cảnh giới này, mà chủ yếu là 6 cái cảnh giới phàm, hay còn loại gọi là lục đạo luân hồi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Trong đó thì 2 cảnh giới đầu đó là cõi trời, cõi người, là cảnh giới hạnh phúc, còn 4 cái cảnh giới sau đó là cảnh giới ác đạo, là một cái cảnh giới khổ đau. Tùy theo cái sự tu tập tích đức gây ác nghiệp khi sống mà sau khi chết, vong linh được quán vào một trong 6 cảnh giới luân hồi nói trên theo quan niệm của đạo Phật. Và khi mà vong linh được quán vào 4 cảnh giới ác đạo, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, nếu mà cố gắng tu tập thuật Phật pháp thì sẽ được vượt dần những từng cái cảnh giới, thì sẽ được luân hồi về cái cõi người. Ví dụ một người trên cõi trần làm nhiều điều ác, khi chết bị quán vào cái cõi địa ngục. Tại cái cõi địa ngục, vong linh đó tu tập Phật pháp thì được dần vượt dần lên khỏi cõi cái ngạ quỷ, rồi cõi Atula, rồi cõi súc sinh, rồi trở về cái cõi người. Và khi mà vong linh vượt về cõi người thì sẽ đầu thai về làm người. Vì vậy người trần cần phải làm sao cho người âm có điều kiện để mà tĩnh tâm, để mà tu tập, để mà vượt ra cái cõi giới đó. Quan niệm của Phật giáo về đốt vàng mã thì trong Phật giáo Đức Phật Thích Ca không hề dạy đốt vàng mã để mà cúng gia tiên. Theo quan niệm của Phật giáo, nếu chúng ta dâng vàng nhà lầu sơi tivi thì chỉ làm cho các vong linh luyến tiếc cái cõi trần mà không còn tĩnh tâm để mà tu tập vượt cảnh giới, họ lại càng phải chìm sâu vào khổ đau ở trong cảnh giới ác đạo thưa quý vị. Đó là cái phần Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị phần cuối trong chương trình Đất Lễ Quê Thói ngày hôm nay, để chúng ta tìm hiểu về cái tục đốt vàng mã ở Việt Nam như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.